Đan Vũ Càn Khôn, chương 875, Cực Kiếm, góc truyện audio.com. Tuy hiện tại Tần Thiên Hoành là nhị cấp võ thánh, nhưng thực lực của hắn đã đạt tới trình độ ngũ cấp võ thánh bình thường, mà Tần Phàm dù chỉ là bát cấp võ tôn, nhưng tứ hệ nguyên khí tứ nguyên hợp nhất giúp cho hắn cũng lấy được chiến lực không thua kém gì Tần Thiên Hoành. Mà làm Tần Phàm hưng phấn chính là công kích của hắn rốt cục đã đánh bại tiểu thế giới kiếm chi quy tắc của Tần Thiên Hoành. Lúc này hai chân hắn lún sâu trong nền đất, mái tóc lăng loạn không chịu nổi. Quần áo trên người đều có chút rách nát, nhưng trên mặt không hề thay đổi vẻ kiên nghị cùng chiến ý. Mà lúc này Tần Thiên Hoành cũng dừng lại thân hình, nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ rung động thật sâu. Một bát cấp võ tôn lại có thể đánh bại tiểu thế giới kiếm chi quy tắc của mình, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng thanh ý thiếu niên trước mắt thật sự không thể dùng lẽ thường mà suy đoán, cảnh giới võ tôn đã có thể nắm giữ bốn hệ nguyên khí, đáng sợ hơn là đã đạt tới hoàn cảnh tứ nguyên hợp nhất. Tin tức như thế một khi truyền đi ra, cả vũ thiên đại lục sẽ lâm vào chấn động. Tần Thiên Hoành hiểu được kỳ tích chi tử có thể nói mới là chân chính yêu nghiệt, có thể nói mới thật sự là kỳ tích. Thực lực so sánh với danh hiệu của mình ngày trước còn mạnh hơn rất nhiều. Hai đại kỳ tích nếu cần phân chia ra cao thấp, Tần Thiên Hoành cho rằng kỳ tích chi kiếm không thể sánh kịp cùng kỳ tích chi tử. Bởi vì hắn lớn hơn Tần Phàm mấy chục tuổi, hơn nữa cảnh giới cao hơn rất nhiều, nhưng so đấu với nhau bọn họ chỉ đánh được ngang tay. Nhưng bọn họ so đấu không vì như thế, bọn họ cần liều sinh tử. Tần Phàm, danh hiệu kỳ tích chi tử tặng cho ngươi thật vô cùng thích hợp, trên thân của ngươi đúng là tràn ngập kỳ tích. Ta thừa nhận Kiền Kinh Tần gia cùng ngươi gây thù kết oán là sai lầm nghiêm trọng, là đả kích mà Kiền Kinh Tần gia khó thể thừa nhận. Lúc này hai mắt Tần Thiên Hoành tập trung Tần Phàm, trong miệng chậm rãi nói. Nhưng việc đã tới nước này, có nói thêm chỉ là vô dụng, chúng ta đều vì chính gia tộc của mình, nhất định phải phân ra sinh tử. Kiền Kinh Tần gia liên tục chèn ép quấy rầy Nam Phong Tần gia, không ít tộc nhân vì chuyện này mà chết, Tần Phàm lại giết chết không ít nhân vật trọng yếu của Kiền Kinh Tần gia, lão tổ tông của Kiền Kinh Tần gia thiếu chút nữa hủy đi võ đạo của Tần Phàm lại trực tiếp phá hủy cổng lớn chiêu bài của Kiền Kinh Tần gia. Cộng thêm ân oán tổ tiên giữa hai gia tộc còn được thánh chủ chủ trì định ra ước hẹn 5 năm. Đây là quan hệ tới danh dự của hai chân võ gia tộc, ước định này nhất định phải được thực hiện. Tóm lại giữa hai gia tộc đã lâm vào cục diện không chết không ngừng. Chứng kiến thực lực cùng tốc độ tăng nhanh của Tần Phàm hiện tại, Tần Thiên Hoành biết nếu hôm nay không thể giết chết Tần Phàm, như vậy qua thêm 2 năm sẽ là lúc Kiền Kinh Tần gia bị tiêu diệt. Gia tộc sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn gia tộc lâm vào vạn kiếp bất phục. Không sai, đây tuy rằng không phải ân oán giữa hai người chúng ta, nhưng giữa chúng ta cần phân ra một kết quả. Lúc này Tần Phàm cũng hít sâu một hơi nói, ân oán giữa hai gia tộc thật sự quá nhiều, đã khó thể giải hòa được nữa. Tần Thiên Hoành đối với Nam Phong Tần gia mà nói uy hiếp thật sự quá lớn. Từ sau khi ta đột phá tới cảnh giới võ thánh kiếm đạo đại thành cho tới nay, ta đã không sử dụng qua vũ khí. Bởi vì vũ khí bình thường đối với góc truyện audio.com, ta mà nói không có gì khác với kiếm chiêu, nhưng có một loại vũ khí là do ta lĩnh ngộ quy tắc mà thành, ta gọi nó là cực kiếm. Tiếp theo Tần Thiên Hoành thong thả nói, lời nói của hắn đầy vẻ quỷ dị, không tràn ra uy thế kiếm khí như khi trước, nhưng khi nhắc tới hai chữ cực kiếm thì ngân sắc trường kiếm trong tay hắn chợt động, kiếm khí ngập trời, chẳng khác gì cơn lũ bùng nổ đột ngột dâng trào ập xuống. Theo một kiếm xuất ra, nhất thời kim hệ nguyên khí chung quanh xảy ra chấn động thật lớn, từng vòng nguyên khí lốc xoáy xoay chuyển giữa không trung, bùn đất cùng đoạn gỗ chung quanh không ngừng bốc cao cuồn cuộn, nơi nơi một mảnh trắng xóa. Một kiếm trung cực kiếm đạo. Kim hệ nguyên khí bén nhọn tiêu sát, không gì không phá được, sát khí lẫm nhiên, thủy hệ nguyên khí, dịu dàng cứng cỏi, kéo dài không ngừng, nơi nào cũng có thể nhúng tay vào. Kiếm chủ sát lục, cực hạn của kiếm chính là chém giết hết thảy. Giết, 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 kim hệ cùng thủy hệ nguyên khí đan xen giao nhau bao trùm khắp cả trời đất, sát khí lan tràn không còn chỗ trốn tránh, cộng thêm kiếm ý nhất thời trong cả thiên địa đều hóa thành một không gian giết chóc. Cực kiếm, nghe được Tần Thiên Hoành nói ra hai chữ cực kiếm, Tần Phàm đã ngưng thần nín thở, đem trạng thái của mình đề thăng lên tận đỉnh núi. Hắn hiểu rõ ràng mặc dù Tần Thiên Hoành chỉ là nhị cấp võ thánh, nhưng thực lực vừa rồi phát huy đã lên tới tư cấp võ thánh đỉnh phong, hiện tại cộng thêm sát kiếm cường đại đã lĩnh ngộ từ quy tắc tuyệt đối có thể so sánh với ngũ cấp võ thánh. Muốn đối phó ngũ cấp võ thánh, Tần Phàm chỉ có thể kích thích trạng thái ma trùng của bất tử chu tước mới có thể chiến thắng, nhưng trạng thái này căn bản không khả năng chủ động kích thích, chỉ có thể thụ động bị năng lượng tử vong dũng mãnh tràn vào mới tùy cơ phát động. Ngoài ra vẫn còn một phương pháp, chính là dùng đan dược đổ một cục diện mà thắng bại không thể biết trước. nhẹ nhàng chuyển động chữ vật giới chỉ, trong nháy mắt Thiên Nguyên Đan rốt cục đã bị hắn lấy đi ra. Trước kia Tần Phàm dùng Tôn Long Đan có thể làm võ tôn khống chế số lượng nguyên khí trong phạm vi cần thiết, mà một viên Thiên Nguyên Đan không chỉ ít nhất làm tăng lên phạm vi khống chế ngoài 300 thước, nhưng còn có thể làm bản tức nguyên khí tăng mạnh cường độ lên không ít. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN lượng nguyên khí trong phạm vi 300 thước. Hiện tại Tần Phàm đã là bát cấp võ tôn, nắm nguyên khí trong phạm vi 800 thước cộng thêm 300 thước, hắn có thể trực tiếp nắm được nguyên khí hơn ngàn thước. Đối với tứ nguyên hợp nhất mà nói, phạm vi này phát huy ra uy lực tuyệt đối là vượt xa uy lực của tứ cấp, thậm chí là ngũ cấp võ thánh có thể khống chế được. Tiếp theo, sắc mặt Tần Phàm thật bình tĩnh bỏ đan dược vào miệng. Hắn là luyện đan sư, đan dược là ưu thế của hắn, là lá bài tẩy của hắn, là một bộ phận thực lực, đánh không lại thì dùng đan dược, việc này không gì đáng trách, cũng không có điều gì gọi là không công bình. Mà Thiên Nguyên Đan vừa tiến vào cơ thể Tần Phàm nhất thời liền cảm giác tinh thần chấn động, một loại ba động huyền diệu từ tận sâu trong thân thể hắn tràn ra, sau đó hư ảnh bốn đầu ma tôn càng hiện rõ thêm vài phần. Ứng thiên địa nguyên khí mà sinh, chấn áp nguyên khí khắp chung quanh. Siết chặt nắm tay, Tần Phàm cảm giác thiên địa nguyên khí bị mình nắm vững trong tay, giờ khắc này hắn chẳng khác gì thiên thần buông xuống, cảm giác. Góc truyện audio.com, tin tưởng càng tăng nhiều. Cách chương.